tâm, các bồ đề tâm, thì quý vị thấy đó, khi chúng ta niệm Phật tức là phải vì thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, mà sinh tử luân hồi ở đây đó không những chỉ là thoát khỏi cái vòng làm cái thân con người trong cái cõi ta bà này, mà chúng ta phải coi rằng trong cái tam giới, trong ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới vẫn còn trong cái sinh tử luân hồi. Sau đó thì chúng ta phát cái bồ đề tâm, mà bồ đề tâm á chúng tôi có 6 cái thành phần, chúng tôi giảng hết 5 thành phần rồi phần cuối cùng. Thì phần thứ nhất đó là giác ngộ tâm, rồi thứ hai là bình đẳng tâm, thứ ba là thiện hữu tâm, thứ tư là quan hữu tâm, thứ năm là sám hữu tâm, và cuối cùng thứ sáu là bất thối tâm. Thì chúng tôi giảng hết cái phần thứ năm rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu phần thứ sáu. Thì quý vị thấy là bất thối tâm, bất thối tức là gì quý vị? Bất thối tức là không lười. Thì như quý vị tụng kinh đó, sau khi mà phần cuối của cái bài kinh thì chúng ta có khi có cái phần sám nguyện, trong phần sám nguyện đó có khi là bất thối bồ tát như bạn lữ, không lười á lấy bồ tát làm bạn. Thì quý vị thấy bất thối cái bất thối tâm tức là cái lòng không bao giờ lười đó, nói một cách khác đi tức là chúng ta lúc nào cũng tinh tiến, tức là chúng ta cũng cố gắng tinh tấn lên chứ mà không lười. Thì trong cái tinh thần bất thối đó, nó có một cái ý niệm là khi chúng ta tu hành thì bao giờ chúng ta cũng kiên trì chúng ta lại. Chúng ta thấy ở ngoài thế gian đó, thì cái người thế gian nhìn ra ngoài thế gian, chúng ta thấy người ta kiên trì, người ta siêng năng, người ta cố gắng. Nhưng mà cái sự cố gắng, kiên trì, cái siêng năng của người thế gian đó, nó nhằm những mục đích không phải là giải thoát. Và nếu chúng ta nhìn cho kỹ ngoài đời, chúng ta thấy mình á, thì mình tu hành bất thối đi về cái hướng đạo, đi về cái hướng giải thoát. Còn những người mà chưa thấy được đạo đó, thì họ lại đi nhà họ bất thối, họ kiên trì, họ cố gắng, nhưng mà đi tới cái chỗ không giải thoát, đi tới chỗ mà ràng buộc, cái chỗ phiền não. Và quý vị nghĩ cho xem cái đời mình đó, chúng ta nhìn đời mình, rồi nhìn đời những người xung quanh, thấy là ngoài ngoài đời đó, có khi người ta vì cái danh, vì lợi, vì sắc dục. Cái đó là có năm cái món dục thì sắc nè, rồi thanh gương những xuất pháp người ta cố gắng, người ta kiên trì người ta làm. Có nhiều khi là quý vị thấy á, có những người vì muốn làm giàu mà nó kiên trì bữa nay làm kia rồi mai là cũng cố gắng liên tục để mà làm giàu. Hay là có những người mà họ vì cái danh lợi mà chúng ta kiên trì để mà làm danh lợi. Nhưng mà theo đạo Phật, quý vị thấy kiên trì không gọi là kiên trì nữa. Mà cái quan trọng trong việc tâm được đạo của chúng ta đó là bao giờ chúng ta đặt một cái con đường để đi, cái hướng chúng ta đi, thì chúng ta đi bao giờ cũng nhận hướng giải thoát. Mà giải thoát ở đây á, họ nói là giải thoát rốt ráo, không còn lẫn quẩn trong cái vòng sinh tử luân hồi. Phật tử chúng ta thì có khi rồi chúng ta tu thì chúng ta nghe nói sinh tử luân hồi chúng ta sợ, nhưng mà thường thường mà chúng ta sợ sinh tử luân hồi trở lại những cái dòng khổ não mà thôi. Ví dụ chúng ta tu rồi nghe nói là sanh về địa ngục, thì ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta sợ. Nhưng mà có khi chúng ta lại không sợ sanh lên cõi trời, bởi vì chúng ta thấy là trong ba cõi, trong sáu cõi luân hồi đó, và thiên nhân, Atula đều một lần nữa súc sanh. Thì nếu mà sanh ra là làm người hay là cõi trời, chúng ta cũng sợ. Thì nếu cái người Phật tử mà có chính tính, có cái bồ đề tâm cho vững á, thì hãy thấy rằng qua như cõi trời, cõi người cũng là cái sợ cho nó. Mà làm thế nào chúng ta vượt khỏi ra sáu cái dòng luẩn quẩn rồi. Trời là thiên nhật nhân Atula địa ngục lửa súc sanh. Mà trong khi tôn như vậy đó, thì quý vị thấy tu hành mà tôi chú tôn thấy ở đây ở chùa này, chúng tôi thấy có một số anh em, một số vị thường thường khi đầu mình tu đó, mình vì quý vị thấy có điều lạ lắm, là ở trong chùa mình tu đó vì cái mục đích của mình tu là rốt ráo giải thoát. Thành ra chuyện rốt ráo giải thoát không phải là tu một ngày một bữa mà không phải là trong một ngày một buổi mà xong cái việc đó. Thì có nhiều khi chúng ta đi một lúc rồi chúng ta tự thấy mỏi rồi nghỉ, mà từ cái chỗ nghỉ đó rồi chúng ta thân tâm thối thất và không muốn đi nữa, không muốn tiếp tục đi nữa. Nếu mà chúng ta thấy ở ngoài đời đó, có những kia người ngoài đời họ đặt cái mục đích của họ là vì danh vì lợi, họ đi bao giờ họ cái mệnh. Chúng mình thấy nhiều khi chúng ta làm cái gì đó ha, thì tiền thì bạc thì có lợi chứ chúng ta làm không cái mệnh. Nhưng mà trong đạo Phật á, mà đó chỉ là cái lợi ở ngoài đời, chỉ là cái lợi cái gì ăn thôi đó. Vì một cái nhà, vì một cái dịch vụ, vì một cái bằng cấp, vì một cái gì đó, chúng ta làm không cái mệnh. Nhưng mà nhớ chết rồi, chứ cái ai chỉ làm nó lãnh quẩn trong mình nó chết rồi. Còn mình tu là Phật á, cái mục đích cái chỗ tới của mình phải là cái chỗ giải thoát tôn giáo. Thì nếu chúng ta không để ý thì khi tu là một thời gian chúng ta lại ghé nghỉ, và nghỉ như vậy thì sao quý vị, chúng ta có khuyến hướng là nghỉ luôn. Thì thường thường chúng ta làm cái chỗ là cái bảo sở là cái chỗ tới chúng ta nghỉ quá. Có nhiều khi ở đây chúng ta thấy tu thời gian với vô chùa thì hăng hái siêng năng tu hành lắm, rồi một thời gian rồi thấy bộ chậm, thấy không có tiến bộ được thì bắt đầu chúng ta lại sanh tâm thối thất. Cái chuyện này á thì nếu cái người biết á thì phải nghĩ lại, có khi mình thấy không có tiếng, mình thấy không có tiếng nhưng mà thực sự có tiếng rất là nhiều. Ở đây quý vị thấy khi quý vị niệm Phật phải tu thiền cũng vậy, bây giờ thì mình không thấy mình nghĩ vậy, chưa tu thì không thấy nghĩ quấy gì hết, không thấy gì hết. Cái rồi tu thời gian cái năm mấy tháng hay một năm hai năm rồi thấy tại sao mình nghĩ quấy quá nhiều, cái rồi thấy tại sao kỳ vậy. Mà trường hợp quý vị thấy như vậy đó, quý vị có tiếng là lùn quý vị, chứ tôi không thấy gì hết ha. Rồi tôi thời gian sao bộ mà ngồi niệm Phật thì sao thấy cái lòng mình nghĩ quấy qua nhiều, với cái lòng mình đó à, chút tôi chạy qua đây, chút tôi chạy qua bên kia, chút tôi chạy qua chỗ nọ, cái rồi nghĩ tại sao mình tu và mình lùn hay mình tiến, tiến là lùn quý vị, tiến. Nếu mà chúng ta thấy tiến á, chúng ta mới tu được. Là tại sao tiến? Hồi đầu á, hồi xưa đi tu á thì mình lăn đắp thế gian, mình không để ý cái chuyện đó, nó nhảy cái đầu óc mình, cái tâm mình nó vọng lên, nó khởi vọng tưởng là nhiều lắm, mà mình chút đây chút kia chút nọ thành mình thấy nó tự nhiên, mình tưởng là nó tự nhiên thì mình không có để ý tới nó. Cái chừng khi mình bắt đầu mình tu đó, mình kềm cái tâm mình lại, mình giữ cái tâm mình lại, thì khi đó mình mới thấy có một sự chống cự. Là bữa nay mới ngồi đây, cái vừa nghe ông thầy mở miệng nói cái phát triển cho chia sẻ hơi, mình biết cái chuyện mà cái tâm mình nó chạy đi xa hơi đó, mình giữ nó lại. Tức là mình tiến tới một bước thì mình đã biết cái tâm nó như thế nào, mình thấy cái dạng của nó. Hồi trước thì mình nhắm mắt mình mờ không thấy, bây giờ bắt đầu mình thấy. Mà khi mà thấy nhiều như vậy đó, mình thấy càng nhiều thì nào đó thì sao quý vị, mình càng thấy nhiều như vậy. Thì hồi trước mình không thấy, lý do không phải nó không có, không phải nó không có, nó có, mà tại mình không có dùng cái tâm trong sạch, cái tâm trí tuệ của mình để nhìn. Mà nếu mình không thấy nó có, rồi sau này mình dần mình tu đó, một lúc nào đó mình thấy. Mà khi mà nó không lọt được chút xíu này, dù của nó ngày xưa thì nó lọt khỏi mắt mình không thấy. Mà khi mình tu á, cho đến khi nào tất cả cái vọng tưởng mà nó khởi lên á, thì mắt mình bắt liền mình thấy rồi đó. Khi đó là mình đã tiến bộ lắm rồi, giác ngộ rất nhiều rồi. Và riêng là pháp môn niệm Phật cũng vậy. Quý vị niệm rồi bữa nay niệm, rồi mai niệm, có bị than với tôi, chứ tại sao mình niệm Phật muốn tâm mà niệm hoài, nó quên hoài. Ở đây quý vị có cũng bây giờ cái mục đích của chúng ta là nhất tâm niệm Phật. Mà thường thường của mình á, thì bây giờ mình cứ niệm chút quên, nhất là quý vị ở nhà đó không có rảnh á, tới chùa nhiều khi rồi đã khá là tham niệm bắt quan trai rồi suốt ngày không để ý gì hết thì niệm Phật hoài, có khi còn nhớ. Nó còn về nhà nghe kêu là mình cố gắng niệm Phật, đi đứng ngồi nằm ấy thế mà niệm chút cho quên một cái xíu, niệm dài cái dài nó niệm gì đó, tức là cái pháp cái lòng cũng nghĩ chỗ khác, mình quên suốt đi chút cho mình nhớ lại mình lại, thì đừng có ngại quý vị. Cái thực sự như vậy chúng ta phải xét thấy. Nếu chúng ta biết đạo Phật tới độ 40 biết đạo Phật á, thì quý vị thấy là trong cái thế gian này 40 năm chúng ta được giáo dục, được nhồi nhắn ở trong cái môi trường nhân lợi thị phi, trong cái môi trường nó hướng về bên ngoài hơn là hướng nội tâm. Đó là chưa kể những tiền kiếp khác, trăm đời ngàn kiếp về trước á, chúng ta cũng bị cái dòng phiền não nó bôi, nó lôi, nó che lại. Bây giờ chúng ta từ từ chúng ta gỡ đó, mà chúng ta gỡ mà dỗ dàng gỡ một nhà hai nhà làm sao cho hết. Chứ mình thấy như cái áo trong kinh hay nói á, như cái áo dơ, nếu quý vị vừa dơ mà giặt liền á thì sao quý vị, nó sạch, nó dễ sạch hơn. Quý vị mặc cái áo mà lỡ đầu kia mà thấy có một cái đốm cà phê, có đốm trà nó rất nó giữa dòng cái áo á, mình dò liền thì nó dễ. Nhưng mà ngược lại, nếu cái áo của chúng ta bữa nay dơ, mai dơ, rồi mốt dơ, bữa nọ dơ, dơ lâu ngày chạy tháng, rồi chúng ta giặt có một ngày một buổi là sao cho nó sạch, phải không? Có thể nó sạch nhưng vẫn còn cái đốt, nó còn bị ốm. Vậy thì trong khi tu hành cũng vậy, mình tu đó, bữa nay mình tu một chút, mai mình tu một chút, mốt mình tu một chút, thì từ từ cái phiền não trần lao đó, cứ từ từ nó gỡ. Mà thường thường chúng ta nói rằng, cái phiền não nó cột chúng ta, chúng ta không được giải thoát. mà giải thoát là sao quý vị? Giải thoát là sao? Giải là gì? Giải là tháo ra. Quý vị thắt nút, cột nút lại đó, mà mở nút ra gọi là giải. Thoát là sao? Thoát là không bị cột, bị cột rồi mở ra rồi chạy ra ngoài gọi là thoát, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta niệm Phật một tiếng á, một tiếng đó là chúng ta giải thoát được một người. Ví dụ chúng ta niệm Phật được tâm trong 3 phút đồng hồ, thì trong 3 phút đó là 3 phút chúng ta được mở trói, chúng ta thoát khỏi cái khổ đó. Tại sao vậy quý vị? Lần quanh giờ quất cho tôi có ai trói mình không? Có không? Quý vị lần quanh giờ quất thấy mình bị trói không? Có không? Có, quý vị không thấy thôi. Chúng ta bị trói, cái trói này không phải bằng dây thằng, không phải là bằng dây. Cái dây dễ cắt đó quý vị. Quý vị thấy vậy mình cũng đi đứng nằm ngồi cũng chạy nhảy. Quý vị tưởng trói là phải ngồi một chỗ rồi người ta chìm mình là không phải vậy đâu. Cái dây trói ở đây á, không phải là cái dây của thế gian. Cái dây thừng của thế gian á, chúng ta cắt được, phải không? Mà nó có chất gì chắc cũng đi dây lần đi. Bất quá chúng ta lấy dao ta cứu hồi cũng đứt. Mà cái dây cột chúng ta, cái dây mà cột của mình ở đây đó, không phải là cái dây thừng của thế gian. Cái nó khó thứ nhất là dây nó không thấy. Mình thấy thì có mình phải thấy chỗ nào nó chắc được. Nó khó thấy. Cái thai nó rất là dai. Nó rất là dai. Nó cột mình trăm ngàn kiếp rồi. Còn bây giờ muốn cắt là phải là kim tiền để cắt được. Thì cái dây đó dây chỗ nào? Chỗ nào quý vị? Tham nè, sân nè, si nè, rồi cái dây danh nè, tài nè, tức là tài nè, rồi cái sắc nè, rồi danh nè, rồi ăn uống nè, ngủ nghỉ. Những cái dây nó cột mình không thấy. Đó một cái chúng ta niệm Phật. Niệm một cái Phật á là chúng ta cởi đi một mối. Tại sao vậy? Tại sao cởi đi một mối? Tôi nói người nghe cái thực tế như vậy nè. Mình á, mình đã xong vậy đó ha, thì mình ngồi hồi cái nghỉ. Ngồi hồi không có cái tâm mình thì cục nó có khuynh hướng, nó có cái đối tượng của nó. Nó có khuynh hướng bao giờ cái lòng mình nó cũng có khuynh hướng nó chạy ra ngoài, có cái đối tượng, kiếm cái đối tượng. Mà cái đối tượng của lòng mình thì sao? Để mình không có gì mình làm á, ai đi ai đến mà không có gì làm hết đây thì sao quý vị? Bận rộn quá thì bận cái công việc mình nó chiếm cái đó của mình đó. Thì không sao hết, lo công việc gì, ai đi làm cũng chú tâm công việc làm. Nhưng mà khi ở không á thì sao? Ở đây quý vị nào có can đảm mà đóng cửa phòng rồi nhé, đừng có nói, đừng có chuyện nha, đóng cửa phòng là không chừng 7 ngày, 3 ngày, còn nó làm sao nữa. Vậy thì chịu không được, là tại sao chịu không được? Cái tâm mình khi nó đóng á, thì nó bắt đầu nó nghĩ chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc. Thấy không? Không có gì nghĩ, ở đây ai đi làm mệt mỏi nha, đi chùa rồi nó buông chuyện này, chuyện này, không biết sao hết. Mà về nhà ở không, nhiều cái ban đêm, chiều có không lần hết á, đi qua, đi lại rồi, dòm cái này, nhớ cái kia. Tất cả mọi chuyện cũ, chuyện mới, chuyện đông, chuyện tây, chuyện thương, chuyện ghét nó trở lại vậy. Thấy không? Còn chúng ta niệm Phật các thì sao? Thay vì mà để cho cái lòng mình nó nghĩ đến chuyện thế gian á, nghĩ đến những cái mối dây nó cột mình ra. Mà chứ mình nghĩ đến chuyện thế gian thì nó cột mình, cột thêm mình đó. Tại sao vậy? Bây giờ không? Cái đầu nghĩ tới chuyện, nghĩ không biết mình có đứa cháu, hồi xưa nó dễ dọn, nó lo đâu, nó đủ ăn hay không, nó cỡ nào, con cháu làm sao, thành những cái bóng dây nó cột mình thêm vô cái dòng thế gian. Mà ngược lại khi ta niệm Phật á, thì ta mở trói. Tại sao gọi là mở trói? Nhất là khi niệm Phật á thì không nghĩ đến chuyện khác, phải không? Không nghĩ chuyện khác. Và cái thứ nhất như vậy là tự bao nhiêu đó cho chúng ta mở trói. Mà khi niệm Phật á thì mình có chửi ai không? Có chửi không? Bởi vì vừa điểm gì chửi sao được? Tại khi niệm Phật á thì mình mở trói cái khẩu nghiệp của mình, phải không? Bởi vì để niệm xong thì buồn, không có dây cầu thì cũng làm cái gì cũng nọ. Rồi khi mà niệm Phật thì sao? Sao có chửi người ta? Có nghĩa khi niệm Phật thì không có chửi. Có thể là niệm Phật rồi có nhiều vụ biết tu hành nó phá thì kệ nó phá, tao niệm Phật đó, tao niệm Phật rồi thả tích nghĩ là chuyện khác. Nhưng mà khi chúng ta tu á thì khi mà niệm Phật đó, quý vị niệm Phật một giờ là mình bớt cái khẩu nghiệp một giờ, bớt khẩu nghiệp một giờ. Niệm Phật được 5 phút là bớt khẩu nghiệp được 5 phút. Thấy cái miệng mình thì hãy cái trí nó khởi lên thì cái miệng nó đâm ra tiếp. Thấy vậy rồi thanh mực rồi cái miệng phát ra tiếng chửi, tiếng mắng. Mà chúng ta niệm Phật như vậy á, cái trí mình nhớ cho Phật, cái miệng mình niệm cho niệm Phật thì đâu có chuyện mà phát ra khẩu nghiệp. Thấy không? Đâu có khẩu nghiệp. Rồi thân nghiệp cũng vậy. khi chúng ta mà ngồi ý tưởng Phật, miệng niệm Phật, cái tay là chuỗi hay là quỳ xuống lại Phật, thì như vậy đâu có tạo sát nghiệp, phải không? Sao mình không có thể là chặt đầu này cái, chém đầu kia cái, rồi đập con cá cái, rồi chặt con này cái để mình ăn mình sống? Chứ mình cố như vậy á, từ ba cái nghiệp thân khẩu nghiệp thì thân tịnh, ý tưởng Phật là ý thân tịnh này, khẩu niệm Phật miệng không có chửi mắng này, không có tạo nghiệp miệng này, thân thân tịnh quỳ lại Phật hay là nắm chuỗi Phật, nắm chuỗi mình niệm Phật, đâu có tạo nghiệp thân. Mà ba cái niệm cái mình thanh tịnh thì sao cái niệm? Tức là tam niệm hành thanh tịnh á, đồng Phật giảng cây thương. Ba niệm mà thường thanh tịnh á thì mới sanh về tịnh độ. Còn mình á, sở dĩ mình chưa sanh về tịnh độ là tại sao? Tại thường chưa thanh tịnh. Lâu lâu á, một ngày ha, trước khi tới chùa đây rồi mới nói chùa đây 2 giờ đồng hồ, niệm Phật được 2 giờ. Nhưng mà trong 2 giờ chùa có từ 5 phút và 10 phút thanh tịnh thôi. Thì mình thấy là mình niệm Phật 2 giờ chắc là 2 giờ thanh tịnh chưa chắc. Cái niệm mới niệm Phật mà mới có cầm thanh tịnh lên, mới vừa Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nghe cái tiếng đụng rồi kia cái quản tâm chạy theo đó, là trong cái lúc đó chưa gọi là thanh tịnh. Mà muốn được thanh tịnh thì sao quý vị? Mà muốn được thanh tịnh, muốn được làm, muốn được kiên trì làm sao mình có được? Đó quý vị, làm sao có được? Tôi lấy ví dụ hoài à. Hồi xưa đó, đây quý vị thường quý vị là phải nữ nhiều. Hồi xưa quý vị học nấu ăn á, thì cha mẹ, nhất là mẹ kêu mình giải nấu cơm thì nấu sao cũng được. Bao nhiêu gạo, bao nhiêu nước, phải không? Đó rồi, canh chừng, phải là bao nhiêu gạo đó, bao nhiêu nước đó. Rồi làm ví dụ như thế, thấy là phải lửa cỡ nào mới chắc lửa, cỡ nào mới sẽ cơm vân vân. Hồi đầu, hồi cùng con gái mới lớn lên á, thì sao? Có kêu rồi bà mẹ nói dạy bữa nay, dạy mới làm hoài, không biết có không khê, không nhão, không nhão thì sống. Cái kinh nghiệm nó vậy mà. Tức là bây giờ thì sao quý vị? Không cần nữa rồi, không cần quay trình nữa rồi. Cái việc mình cứ việc do rồi chứ, từ đổ nước nhớ trình dễ vô thì là con cái thằng con. Là tại sao vậy? Làm nhiều nước quét, làm nhiều nước quét. Cái thường thường người ta thấy rằng cái nhà, những nhà họ con châu á, nó có cái tình trạng là phản xạ. Phản xạ, phản xạ nó trở thành một cái tập quán của mình rồi. Cái việc thấy ngày xưa đó, mình đi đâu mình muốn gặp người ta thì mình muốn chấp tay chạy hay là khó là quên, có khi quên, phải không? Bây giờ đi chùa riết rồi, chọn mình làm riết là tự nhiên này. Cái gặp người khác, có khi gặp ngoài đường cũng chấp Nam Mô A Di Đà Phật, cũng quen rồi. Thì cái đó là phản xạ. Mà trong cái đạo Phật, nhất là pháp môn tịnh độ đó, mình thì cả đời mình nghĩ đến chuyện gì không à? Một đời mình tới giờ cũng được có 40 năm, 30 năm, 50 năm, 60 năm. Rồi hồi nhỏ lớn lên thì gái lớn lên thì nghĩ chuyện gia đình, lập cảm thấy mình đòi nghĩ chuyện con cái làm ăn vân vân. Rồi già rồi giờ nghĩ đến chuyện con cháu, thì mình 40 năm, 50 năm mình nghĩ chuyện khác. Bây giờ mới nghĩ tới Phật à? Một ngày một bữa làm sao mình thuần chứ được, thì phải tập, thấy không? Sáng niệm, trưa niệm, chiều niệm, tối niệm, trước khi đi ngủ niệm, trước dậy niệm, mà niệm hoài như vậy đó, đừng có ngại buồn khi mà mình quên. Khi mình nói là niệm chút rồi quên, đừng ngại, thấy mình quên đó, kéo mình trở lại niệm. Chứ có cái sợ cái là mình không biết mình quên đó thôi. Mình nên niệm Phật nhé, mình niệm đầu mà hồi mình quên chút đi. Mà nếu cái một trong lòng mình biết được mình quên niệm Phật á, là tốt. Là tại sao vậy? Biết mình quên tức là mình nếu mình niệm tiếp, phải không? Có sợ là mình làm mình không biết mình quên á, quên mà không biết quên thì mất luôn. Thì khi chúng ta thấy niệm Phật một lúc nào chúng ta quên, nên nếu mà nghĩ là à, mình quên rồi nha, không kéo trở lại niệm. Chúng ta làm như vậy thì sau những lâu ngày trời tháng thì cái quả nó trổ, cái hoa nó trổ. Cũng như là chúng ta cần cái lúa vậy, mình biết cái chuyện cần lúa không? Thấy không? Có trong lâu cần lúa, không thấy lúa người ta sẽ mau lớn mà không cháy rồi đó, mà không thấy lúa người ta mau to mau lớn đi. Mà bên lớn bên kia là vì người ta bón phân đều, ngày nào cũng bón phân, ngày nào cũng chấm nước, ngày nào cũng có chùm sâu, lúa nó lớn, không trồng. Ông thấy bộ mà ông thấy ta lúa mình mau lớn, sao lúa mình chậm quá vậy? Đó là thay vì tưới nước bón phân á, thì mỗi ngày ông nấm lên chút. Bởi vì khi cháy dưới nước á, rồi ông mới làm sao ông nhà ông nấm lên chút, ông nhóm vài ngày sao lúa chết. Vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta tu cũng vậy, tu cũng vậy, thấy không? Đừng có tích lũy, đừng có nói là không có nay mệt. Bữa nay rồi niệm Phật giải lúa, rồi niệm công cưới, rồi niệm năm chuỗi đêm. Rồi bữa nay mệt quá đi, mệt quá là sao để đi nghỉ, để giờ mai niệm 10 chuỗi. Mà chúng ta niệm như vậy thì sao quý vị? Không nên thân cũng người giống cái lúa mà cho màu lớn. sao mình có bệnh thì mình hay giải đại ấy. Chứ cái tâm trạng của chúng ta là tiền thì thập phương chúng sanh thì thường có khuynh hướng là biếng, đó là cái linh tự thế gian là lười là biếng. Và chúng ta làm biếng chuyện gì á được quý vị ha, nói thật quý vị, nói thầy tôi làm biếng trộm á cho mừng, ai mà nói là làm biếng ăn cắp cho mừng, ăn trộm cắp rồi nói láo nhiều là biếng á cho mừng. Nhưng mà chuyện tu hành mà làm biếng thì sao? Chuyện tu hành mà làm biếng á quý vị, cái làm biếng nó nhỏ nó khỏe hơn chút gì nè, phải hơi đâu có nửa giờ giờ hồi cái gì, nhưng mà cái nghiệp báo nó kéo dài chứ mình lăn nó trong cái dòng sanh tử xuống chắc cũng như vậy. Thấy chắc gì nói là chuyện ai không mệt thôi lại nghỉ mai mình mệt, chắc gì sống cái nhà máy, chắc gì sống cái nhà máy. Thì có chuyện mà nhãn quan á, thì có kể ra câu chuyện có một cái cũng là tôi trong nhà đó, một đời trong nhà thì pháp sư rất là giỏi, vừa vì bận diễn giảng thì chưa rồi cũng giảng giỏi nữa, chùa này mời giảng, chùa kia mời giảng, chùa nọ mời giảng, đi coi như suốt cả ngày giảng. Dạ. Mà cái giảng như vậy thì sao quý vị? Ít có thời giờ tu, ít có thời giờ tu, ha? Đó rồi nói là thôi để chân nghỉ, thôi rồi khóa hết khóa giảng này nghỉ, đó là tịnh tu, nhập pháp tịnh tu. Thì mới về chùa Phổ Đà, chứ là ngẩn qua ở đó đó, mới nói có hai ba câu tôi đã tắt thở rồi. Mới nói hai ba câu, mới hỏi thăm là thầy giảng chỗ nào, Phật tử sao, mới có nói hai ba câu đã tắt thở rồi. Vậy chúng ta thấy rằng á, mình tu thì nó có bị từng có thối, từng có từng tụt lùi, mà khi chúng ta giữ cái tâm niệm tụt lùi đó là phải cẩn thận với mình. Mình có cái nhớ mình thương cái thân thể mình đó, lại Phật trùng mười lại, lại sáu hồng danh lại 108 lại, phải không? 108 lại, rồi nó thôi giờ lại 38 lại, thôi 35 lại, thôi rồi không thẳng thì tới lại tiếp, không được như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì sao quý vị? Hãy quý vị còn muốn tâm cưng cái thân của mình đó thì sao? Không sanh về tịnh độ. Thân mình là thân thú có gì đâu thương, mà mình thương nó hãy mình bị rất khổ lắm. Quý vị hai cái máy cao băng gì, tôi thương cái này tôi thích cái kia, ví dụ tôi thương cái này thì tôi nhớ tôi lấy cái này về cho tôi thương, tôi có lấy cái đó tôi không thương thì thương cái là đẩy cái kia ra cho khác. Vậy thì có hai cõi ta bà tịnh độ. Nếu như thương cái thân này á, cái thân thịt này á, nó thương nó thì sao? Ôm nó vô, ôm nó vô, một cái thân liên quan quá sanh thì tôi đẩy nó ra. Thì như vậy cái đó là cái trở ngại của mình. Cái thân mình như tôi nói quý vị đó, không phải là ghét bỏ nó, không phải ghét bỏ nó. Mình nói như là mình đi biển vậy đó, lỡ cái tàu nó chìm, thay qua thay lại không thấy có cái thay trong khó, thay mà ai chết nó không biết cái gì cái sinh lên rồi. Thì cái đó là cái gì? Cái thay đó như là cái chiếc bè vậy, mình ôm cái thay ma đó, nó sinh, nó thúi, nó ôm đủ thứ hết, ôm nó để mà lội vô bờ. Tại vì bỏ mình chết bị ở giữa biển mà tàu chìm rồi thay qua thì đâu thấy gì hết, thì ôm cái thay ma để lội, là lội là dẫn biết cái thay ma, thấy rõ ràng cái thay ma như ôm nó, tự như ôm nó là bây giờ để lội vô bờ, lội vô cái bờ rồi thì sao quý vị? Bỏ thay ma đi, mình ôm thay ma đi ai giúp mình? Mình vậy thì mình tu vậy đó, cố gắng đừng có hạ, đừng có đầy đọa cái thân này quá, nhưng mà cũng đừng có thương nó quá, thấy không? Nên mình tu. Thường thường chúng ta thấu thất tâm là tại sao thấu thất là mấy giờ đó? Một là tu hồi lâu, một thấy không xong. Thấy tu bộ rồi, sao mà tạm 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 bữa nay niệm rồi mai niệm mốt niệm rồi thấy vọng niệm khởi lên. Mình thấy như vậy thở nên mình tiến bộ, chứ không phải lùi đâu. Rồi tu một thời gian rồi thấy cái thân thể mình nó mệt. Thì thật sự nếu mà trong kinh nói rằng nếu mà cái thân thể mình nó bệnh hoạn trong khi mình tu đó quý vị, nếu mình không tu thì đã chết từ lâu rồi. Có người về người á, tu hồi thấy bộ mình ăn chay là Phật hai cái con nó đủ nghỉ, thôi má má lên tủ rồi má, ở rồi con cháu nha, ở với con rồi, rồi không thẳng khôn ráng đi ăn thịt cá lại thời gian, bớt bớt chúng tôi bớt bớt đi, cái nghe nó nghỉ hồi nghe con nó cũng phải, mình sống dài chút trở lại với con với cháu, đó rồi cái cũng nghỉ thì thôi về, chứ anh sẽ trường thôi dặn bữa thôi, rất cùng sao cái gì, rất cùng sao, con cháu nó lâu nó ở quá cho bà nó lâu mình dính lại với tụi nó luôn. Là mình phải cẩn thận, cẩn thận nhất là những người thương mình, mà thương cái kiểu đó là ái á, ái á, nhất là làm cha làm mẹ làm ông làm bà, có con thì thương thương con cháu, mà con cháu nó thương mình cũng theo cái tình gọi là tình ái, chứ không phải là bi. Nếu con nó thương mình mà thương mình như vậy, nó lâu mình trở lại với nó, mà rốt cuộc thì sao quý vị? Nếu mình không cứng rắn á, không cứng rắn thì bị cho nó lâu, không phải nó ghét mình nó lâu, mà tại nó thương mình nó lâu. Nó lôi như vậy thì sao? ở lại ta vào tôi nói mà chưa chắc ở lại bao lâu, 5 năm 10 năm thôi, phải không? À, rồi thì mình chết rồi thì nó thương gì mấy, nó cưng gì mấy, nó làm gì làm, lúc đó thì không có chia tay là chúng ta cẩn thận rồi, tu hành thì phải ráng, bao giờ cũng tiến chứ không phải lùi, bao giờ cũng tiến. Bữa nay mình mới tu bữa nay đó, rồi một ngày nay ở trong chùa mà chưa có chắc là không có cách, chứ là sao, chứ là cái người họ tu đó và một ngày như vậy họ để hai cái lon đậu, lon đậu trắng, lon đậu đen, ha, đó rồi một ngày ví dụ như họ làm suốt một ngày tới chiều nghỉ, chứ còn một ngày mình làm bao nhiêu một tháng, thì lấy một dĩa hát rồi lấy hộp đậu đen nó bỏ vào trong cái lon, một ngày có như làm việc thiện, mà được một việc thiện như vậy thì lấy một hộp đậu trắng bỏ vào trong cái lon, đó rồi một thời gian đổ ra đếm thử coi là đậu trắng gì, đậu đen gì, thấy không? Mình bây giờ thì đang nhiều mà mình dọn đen hết rồi, chứ không có lộn đồ trắng nữa. Thì chúng ta tu á, thì phải ráng. Bữa nay 100 dĩa hát, thấy không? Ngày mai phải còn 99 dĩa thôi. Bữa nay á, được 1 việc làm, ngày mai phải được 2 việc làm. Mà tu như vậy gọi là tiến á, là bất thối á. Một mặt nó phải tiến lên, cái việc thiện, đường thiện phải tiến lên. Một mặt nó dừng hát á, phải là từ từ bớt xuống, thấy không? Thì nếu chúng ta tu mà không có để ý chuyện đó thì sao quý vị? Mình lẩn quẩn cũng là lẩn quẩn trong cái dòng lẩn quẩn thế gian, không tiến. Thì tu cái này phải ráng. Bữa nay quý vị thấy tu, bữa nay niệm được 100 cái niệm Phật, thấy không? Ngồi được 15 phút, ngày mai đó 15 phút rưỡi, thì ngày xưa vô mình niệm là 100 tiếng, bữa nay niệm được 100 tiếng, ngày mai đó niệm được 101 tiếng, thấy không? Ngày mốt thì được 102 tiếng. Một quý vị làm từ từ như vậy thì sao quý vị? Nếu tìm được 1000 tiếng mình có cái mệt nữa, tại vì mình không có mỏng, không có gọi là nghỉ bỏ. Mình tu đi lên đi thang nhà, những người lớn tuổi á, quý vị thấy cái bậc thang người lên nhà đó, đi từ bước á, nghỉ, đi từ bước, từ bước, từ bước thì sao? Hết cái mệt, phải không? Còn mình chạy một lè muốn cho mau, nhảy từ bước chạy xuống lên trên, chạy một hồi đứng trên nghỉ 2-3 năm mới được tiếp. Nếu không mình trở được thua. Thành ra cái chuyện mà tu hành á, chúng ta phải tập với con rùa á. Cô biết con rùa con ngựa không? À, con rùa với con ngựa đó, con ngựa hai đi đua, chạy đua. Mà con rùa với con ngựa làm sao thì biết ngựa sao chạy lại, nên con rùa sao chạy lại ngựa. Vậy đó mà con rùa nó chạy, nó biết cái thân á, nó biết cái thân đó ha. Nó đi bộ nó đi hoài, ngày đi mai đi mốt đi hoài. Còn con ngựa thì sao? Ỷ, mình thông minh, mình mạnh giỏi, mình đủ thứ hết. Ỷ, chạy quốc rồi đứng lên gặp trời, rồi xanh, rồi mây, rồi nước, rồi biết. Rồi lúc cái con rùa tới đứt rồi. Thì mình chúng ta cũng vậy đó. Mình có ý, ha, đừng có ý gì, đừng nghĩ mình còn mạnh, không cẳng thì thẳng tu, chết bây giờ không hay. Đừng nghĩ mình thông minh, đừng nghĩ mình ý, đừng nghĩ vậy. Phải tập thì mới có gây con rùa. Sáng niệm, chiều niệm, tối niệm, ba niệm đi hoài, từ từ mình niệm. Mà có niệm như vậy rồi mới nhất tâm, mãi bất phối gì sao có niệm. Thành Phật đó, á, thành Phật đó. Quý vị thấy cái đường nó về Tây Phương không xa. Nếu quý vị và niệm Phật thì nhất tâm á, thì là bất cái là gọi là cái gì đó, bất lao đành chỉ đáp Tây Phương đó, chỉ cần chảy ngón tay cũng tới quan Phật được. Nhưng mà còn mình á, thì mình chưa được cảnh giác á, mà nói rằng cái Tây Phương chắc là 1 muôn 8 ngàn dặm, ha. Thì bây giờ mình đi hoài, bữa nay đi nửa dặm, mai đi được nửa dặm, lúc nào đó mình tới, ha. 1 muôn 8 ngàn dặm tức là gì? Được chưa? Môn tới rồi nhận tới là 10 á. Một môn thì được tổ rồi nè. Nói Tây Phương á, là 1 muôn 8 ngàn dặm cách xa lắm. Thì 18 thì 11 môn á, tức là 11 á, 10 á, tức là gì? Là 10 điều ác á. Nếu mà có 10 điều ác á, thì mình cắt khỏi Phật là 10 ngàn dặm rồi đó. Nếu mà 10 điều ác mình vẫn còn thập ác á. Ngược lại thập ác là thập thiện. Mình có thập thiện là mình đi được 10 ngàn dặm rồi đó. 18 ngày dặm nữa là cái gì? Tức là 8 điều tà đó, 8 điều tà tức là gì quý vị? 8 điều tà là ngược lại với 8 điều chánh, tức là ngược lại với 8 chánh đạo. Thấy không? Mà mình hãy mình làm 10 điều ác, đi ngược lại thực hiện nè, đi ngược lại với 8 chánh đạo thì mình đứng ra mình cách Phật. Mình mua 8 ngày dặm đủ hết rồi. Mà ngược lại mình làm 10 điều thiện, mình áp dụng 8 chánh đạo vào cuộc sống của mình á, thì sao? Phải Phật khen mình, nhưng mình đi hết cũng được. Thì bây giờ thôi mình ráng, ráng mỗi ngày kiểm soát cái tâm mình. Đi một bước hay một bước, đi hai bước hay hai bước thì phải đi. Thế rồi nếu quý vị mà đứng ra dậm chân á, chắc là hết hà nữa chứ cha, cái gian khổ quá muốn về tịnh độ. Mà quý vị đứng lại, xoay qua thì lại đứng chỗ dậm chân thì sao quý vị? Ở đâu ở đó? Sao ở đâu đó? Giờ muốn đi chứ đâu sao sao không đi thì sao? Ai giỏi thì có xe đi thì mau tới. Sao? Nhiều có phước, nhiều có phước thì họ đi đi xe họ tới. Còn mình nếu mình chạy thì thôi mình đứng mình bỏ. Mà đi hoài đi rồi cũng tới à, tôi giúp tôi sao luôn, thấy không? Mà không đi thì không bao giờ hết. À, đó tức là cái bất hối tâm, tức là cái lòng không có lùi, nhớ nha, cái lòng không có lùi. Mà cái lòng không có lùi ở đây tức là không có lùi trên đường tu, không có lùi trên đường tu, chứ không phải là không có lùi trên đường làm ác. Ở thế gian người ta kiếm tinh kiếm mà trên đường làm ác không? Còn mình nói cái chuyện tu, không có là cố gắng là bất hối trên đường tu. Niệm Phật, tâm thiền rồi ăn chay rồi làm phước vân vân chứ đó mình không có lùi. Phải làm, phải làm ít mai làm thêm chút, bớt làm thêm chút. Mà làm nhiều như vậy một lúc nào đó rồi thì sao quý vị? Mình còn dạng được cái bộ đại đạo rồi đó, còn hết được cái bộ thánh đạo rồi đó. Thì bây giờ thì coi như là xong cái phần bộ đại tâm, hiểu được không? Thì tức là hai điều rồi. Bây giờ cái điều thứ ba là những người tu phải tịnh độ phải nhớ tin, cái niềm tin, cái niềm tin á, ở đây có những người mà cái niềm tin này thì tin là tin cái gì, mình tu mình tin cái gì, cái tin ở đây nó cũng khác với lại cái niềm tin ở trong đạo Phật đó, Đức Phật dạy chúng ta tin giáo lý của ngài, nhưng mà dạy chúng ta tin như vậy không có nghĩa là ngài buộc chúng ta tin bừa, tin nhất là tin. Không có chuyện đó. Bởi vì chúng ta thấy là ở thế gian đó quý vị, có nhiều cái tôn giáo, có nhiều cái đạo đặt cái niềm tin trên cái sự coi nhà nhắm mắt tin bừa, là tin mà không cần suy nghĩ. Còn trong đạo Phật không phải như vậy. Đức Phật mà muốn chúng ta tin á, là sau chúng ta đã suy nghĩ kỹ, có lợi, có thật hay không chúng ta mới tin. Chứ còn một kiểu tin bừa nói ánh chừng mình tin đại đó, sao mà không có gì đó. Bao giờ Đức Phật cũng vậy, cho tới khi mà càng lúc này nhập viện á, nhà già có một tiên đệ tử nhà này có ai có gì nghi thắc mắc á, thì người ta hỏi để cho có cái niềm tin để vững vàng. Bây giờ trong chúng ta tu chúng ta tin cái gì quý vị? Nhưng người tu ở tịnh độ tin là tin cái gì? Thứ nhất là tin khỏi Phật Di Đà có cái chỗ mình đi hướng. Thứ hai tin gì? Tin mình có thể trở về Phật, phải tin mình có thể trở về Phật. Không, cái thứ ba là tin gì? Thứ nhất là tin là khỏi Phật Di Đà có, thứ hai là tin mình về khỏi Phật, cái thứ ba đó là tin có sức, từ có sức tiếp độ Đức Phật Di Đà. Ba cái niềm tin căn bản. Bây giờ cái thứ nhất là về khỏi Phật Di Đà. Thì mình á, nếu để có dịp học kinh rồi thì quý vị thấy về cái cõi Tây Phương tịnh độ đó, thì cái thông tin nói chính cái người mà đệ tử của Phật thành thân được nhất nhà Thiền Liên á, cô không thấy được, không biết được. Nhưng mà sợ tại làm sao chúng ta biết có cái cõi Tây Phương? Tại sao chúng ta biết? Tại sao thì do cái lòng từ bi của Phật Thích Ca. Cái Phật Thích Ca thấy là sau này cái đời mặt pháp á, đời chúng ta này, một người tu muôn người tu ấy quý vị, là rất ít những cái số người chính xác. Nếu do như vậy ngày thấy thương, rồi ngài mới kêu, không ai hỏi mà ngài kêu, ngài có lời thấp mà ngài dạy về cái cõi Phật, bởi vì tự nhiên tại sao vậy? Bởi vì nếu mà ngài đã hỏi á, ai biết đâu hỏi. Nhưng mà ngài có cái Phật nhãn, ngài có Phật nhãn được, ngài thấy được biết vì sao, chính ngài biết được là để ngài thương mình, mà ngài kêu ngài có lời thấp trùng bá thì dạy cho chúng ta là sao, do đó chúng ta cũng không được chúng ta tu. Bởi vì nếu ngài không dạy thì sao ta biết, thấy không? Mà ngày dạy rồi sau đó trong cuốn vô lượng thọ đề thì bà đi đề đi, tức là một cái khổ. Thì trong lúc mà con mình nó giam mình lại, cứ giết cha rồi nó giam mình lại, khổ mới dạy cho cái tu pháp được Phật mới được Phật. Nho như vậy chúng ta cũng có nhân duyên đó mới biết được cái quả này Phật, cái quả này tịnh độ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là vì nó cũng bị đọc sách sử về Phật giáo đó, chúng ta sẽ có nhiều chuyện, có rất là nhiều chuyện chẳng có nhiều chuyện mà chẳng những bản thân họ chết rồi họ còn sống đó. Có khi là cái thần thức họ được về trận độ, rồi sau đó họ trở lại để họ nói lại thế gian. Thật sự mình thấy như ngày Lưu Vân đó, thì Lưu Vân và cậu này tức là ngày cũng chết, cũng mới đây thôi, cũng có điều tất nhiên với ngày Lưu Vân thôi, có không? Ngày mới chết năm 1950 mấy gì đó, thì bây giờ sau đấy thời gian coi ngày được thần thanh đó, thì có lúc là ngày bị lúc mà trong cổng chiếu chùa thì bắt ngày, thì có biết một người mà 113 tuổi rồi đấm ngày, lấy những cái thanh to thanh gỗ to đấm ngày, thì đấm rồi như vậy thì ngày coi cái thanh này đấm thì ngày vẫn niệm Phật chứ đấm ngày, niệm Phật nhỏ nói cái chừng đánh mà đánh quá đi hói máu rồi nghe thẹn nghĩa tưởng là chết rồi không đánh được. Có lẽ như ông cụ mà ông già 113 tuổi thì đánh như vậy, tức là cái đêm của chùa thì ngài cứ ngồi mà thẹn không có thể ngồi, tức là cái ngồi như vậy thì ngài có một ông giả một thầy giả, tức là ngồi ngồi một lúc sau mà thấy ngồi ngài một kém sau thì thầy sẽ tự nhiên thấy ngài ngã nằm thì ngã xuống tức là chết. Nhưng mà cái chừng mà đưa con gò vào mũi á thì thấy còn nó hơi đậu chút mà cái thanh còn ấm, tức là mấy thầy giáo không dám không dám chôn vì nhìn thấy thanh còn ấm mà để nhà như vậy mười mấy ngày nó rồi canh chừng vậy. Một lúc ngày tỉnh dậy thì ngày tỉnh dậy nhận nó hỏi thì nói rằng hòa thượng nó nằm mười mấy ngày này, thì hòa thượng nó ta mới khi pháp coi cho thì mấy mấy niệm vậy thì mấy chút hồ vậy. Thì nhà mới nói lại rằng, nhà mới kể lại rồi trong cái khi đó ngày thành thức của ngài khi mà ngài đầu có một cái vị thánh ngài về trời đông xuất thánh ngài thì lên ở trên đông xuất á thì thấy đức Phật cũng còn đang giảng kinh, rồi thì ngài nhìn thấy có những người đồng tu với ngài ngày trước á đã mất rồi đó vẫn còn ngồi đó nghe kinh, còn có cái chỗ bên phía đông cái hàng đầu phía đông mới để cái chỗ để cho ngài, thì ngài A Nan đứng ra tiếp dẫn ngài chỉ cái chỗ này là cái của ông, tức là ngài tỉnh dậy. Thì mình thấy rằng cái chuyện đó mà ngài Hưng Vân là phân là Phật sống trước thanh tiền, Phật sống cũng sau này đó, mà nhưng ngài không có dối, thấy không? Vậy thì rõ là chỉ có những người vị kiến thức như vậy họ thấy được cái quả trình độ, họ trở rồi họ nói cho mình tiền cái tình. Thì quý vị thấy nếu mà đọc cái việc đọc nhiều mà chúng ta thấy nó có nhiều vậy đó.
Có như là bà thầy vừa nói là trên cung đường rất là bên trình độ.
Sao đâu thức? Cái đường cái đâu thức trình độ nó khác là cái cung đường này. Thì đâu thích trình độ là những người họ vì cái người chúng ta tu á sẽ biết ra cầu về Tây Phương mình tại sao người mình cái việc còn nhiều về nó tu một thời gian rồi trở mới trở lại, còn đâu thích trình độ á là sanh về đó rồi nợ lệ là mình trở lại thế gian chứ không có ở trên đó. Thì có những người mà cái đạo quả học cao rồi đó thì họ sẽ trở lại thế gian họ lộ chúng ta theo người kia
là bổn sứ
á. Đây chúng ta thấy là có những sự thật đó. Rồi tôi nhớ là năm 75 có một quý vị cũng dạo bên Trung Hoa, bên Đài Loan lắm quý vị, không về nữa. Trước khi ngài thanh hạnh như vậy, tôi không nhớ chính xác cái tên cũng là thanh thanh gì đó. Trước khi ngài tịch á, thì ngài đã có mấy lần coi ngài tịch, như là trong thần thức đi vắng một thời gian ngắn á, 5 ngày 7 ngày thì dập tắt như vậy rồi ngồi đó rồi phóng thần thức đi thì thấy thanh thấy biết kể về kể lại cõi sinh độ cho chúng sanh nghe, coi như đệ tử nghe. Mà khi ngài tịch thì phải đến 5 ngày tịch á. Thì báo chí cũng tới thăm ngài cho biết là ngài sanh như vậy, mà ngài dặn là đừng có chôn, đừng có chôn nhà, bỏ vào cái gian á, tức là cái lưu cái hũ cái lưu nó bị bỏ lưu gian á, rồi đẩy cái nắp gian lại, ha, rồi 5 năm sau á, rồi lấy cái thay ngài lên, tức là siêu quá, mà rồi đệ tử báo chí tới năm mấy năm mới đây nè, tức là khi mà ngài sanh như vậy, rồi cũng bảo cái gian bỏ như vậy, thì 5 năm sau lấy lên thì sao có bị coi như ngài cuộc sống, coi như người cuộc sống vậy. Chúng ta thấy rằng có những sự việc thực chất và thực tế. Đây còn mới đây, năm 85 nè, tháng Giêng năm 85, tức là cách đây không năm 6 tháng nè. Có một cô ni tu Đà Lạt, một cô ni thì trước khi tu thì cũng có là khá là chuyên môn niệm Phật, tinh cần niệm Phật á. Đó rồi đến khi mà trước khi thực tế dạng rồi, cho họ biết, cho những người không biết là mình sẽ người thật không. Họ biết rồi.
Mà thầy đi khác cái khu
vực. Không, cái khác của Phú Hòa Thượng sắc cô,
ở
đây nó không có nó không có nó vậy cũng như là mình nói dạng với chỗ nha. Tức là cô đi thì đâu mà tháng giêng rồi à, tháng giêng năm 86 chứ mà năm năm nay nè, mới mấy tháng trước vậy nè. Còn trước kia mà cô tách thì không báo vậy nè, biết là cô sanh được chuyện đó. Cô mình chết như vậy đó, mà kể vậy. Thế khi cô chết thì sao? Chết thì khi đó là cho anh em thay đổi từ giả chấp tay ngồi mà chết. Cũng như là anh em tới thăm mình ngồi chấp tay mà chết, chết chứ. Cái thứ hai là khi chết mà thiêu á, thì có cái mùi thơm. Ai có mùi thơm. Cái thứ ba là sao quý vị? Còn xương thành Xá Lợi. Trên 1.500 viên Xá Lợi. Chứ là Xá Lợi lớn hay Xá Lợi nhỏ, Xá Lợi mà chứ mình thấy cẩm thạch không? Cái cẩm thạch mà chúng ta mang á, nó bóng. Một Xá Lợi có khi nó màu nó đục. Có nhọt nhét, đục nhọt nhét mà có thành màu. Có màu, ngũ sắc. Những người thấy đó như cái bằng chứng hiển nhiên thì những người tu nó sẽ nhỏ.
Quá thành 1.500 viên.
Đó là 1.500 viên. Mà mình nói tại quý vị, mình nếu mình tu hành sớ thì cái xương mình sao quý vị? Nó cháy hả? Cháy hả? Nó làm cho. Nhưng mà còn những người tu hành mà chân chính mà sanh về tịnh độ á, thì thấy là họ khác, họ có những niềm lành. Nó khác hơn là cái chết của người phạm. Mà chúng ta thấy là khi mà sinh như vậy, sinh có quả tịnh độ thì có người về. Mình thấy là có những người họ sanh như vậy thì chắc như là có cái chỗ họ sanh. Mà mình nó phải tin mình là có thể thành Phật được. Mà bây giờ họ tu rồi thành Phật được, họ tu về tịnh độ được, mình tu mình cũng về được. Mà mình về đó, tôi nghĩ rằng nó khó mà nó dễ. Nó khó là sao gọi là khó? Khi mình không chuyên tâm mình tu á thì khó. Khi mình tu một ngày mình nghỉ nửa ngày á thì là khó. Còn nếu một lòng mình cố gắng mình làm được thì về xa chắc mấy ngày nữa thì mình cũng tới được. Tôi chỉ có là mình không chịu đi thôi. Mình ngại không chịu đi thôi. Rồi nếu mình đi thì sao mình tới? Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mình tin như vậy đó. Là thứ nhất là tin có quả Phật, tin mình tu được vì người ta tu được, mình tu được. Cái thứ ba là tin có sức trợ giúp của Đức Phật, sức từ này của Đức Phật. Bởi vì quý vị thấy những cái pháp môn khác đó, mình tu thường thường căn bản lên nơi mình, nơi mình. Mà nơi mình thì sao? Mình tin mình được không quý vị? Quý vị tin quý vị không? Tôi thấy tin không nên, không nên tin nhiều lắm. Mình thấy mình không tin mình thì tin ai lắm. Nhưng mà tin nhiều cũng không nên đó, là bởi vì mình có sao mình có mấy cho mình. Sao mình có mấy cho mình, cho mình xấu thì mình tốt. Cái mình xấu thì là có người là biết, để tin dưỡng giải đãi. Cái mình tốt thì có người hướng lực giúp mình biết. Nếu tin như trang là tin cho mình tốt và đừng tin cho mình xấu. Bởi vì sơ ý thì cái mình xấu nó dẫn người không biết có sao. Thế thì khi mình tin như vậy, tin có Phật là tại sao vậy? Bởi vì nghĩ là Đức Phật có Phật ký, nhà có 48 điều nguyện rồi, chừng nào nó nói ai niệm với chân nguyện ngài đó thì sao? Ngài tiếp dẫn. Bởi vì nếu chúng ta đi, chúng mình đi, mình lớn tuổi rồi mình đi đâu vậy đó, đi lên núi cao thì sao quý vị? Có dây hay có cài, có gậy nương cái đó mà đi. Ngài không đi giùm mình nữa, không có đi giùm, nhưng mà ngài giúp cho mình có cái sức để mà từ mình nương theo rồi đi, phải không? Có cái từ lực của Phật. Thì như quý vị thấy là có những chuyện mà trong cái chức trời của Phật, ví dụ như tôi nhớ một cái ông đó, tôi nhà tôi quên tên đi, cũng tu hành cũng bê bối, cũng tu rồi năm bữa nghỉ 10 ngày là hay vậy, rồi cho chừng cũng như cái đầu phải, ta được như cái, người nói chừng mà bệnh, còn khỏe đó, thì cũng tu cũng người la rai là khá vậy, rồi không chuyên nhanh lắm, cái chừng bệnh nhặt bệnh bác sĩ chạy rồi, khi đó mới sợ, thấy cái chết trước mắt rồi, các người thấy không? Bác thấy chết trước mắt rồi mới sợ, mới phát tâm sám hối mà tu. Mà trước đó thì tu mà phá giới phạm trai là đủ thứ cả. Thế thì cái chừng bệnh nó bò lết thì bằng Phật, nhưng mà lại Phật sám hối thì mình nhờ cái từ lực của Phật giàu. Thế bây giờ biết rồi mình làm sao mình tu được quyết tâm, mà bệnh sẽ chết rồi. Đó rồi mình vậy đó mà. Sau đó rồi cái bậc lại nói chuyện với anh em huynh đệ như vậy là mới nói. Mà vì biết là mình biết là mình cái việc mình nhận quá được. Mình nhờ từ lực của Phật mà có chưa được sợ mình thấu thất nữa. Nó mời anh em tới con cháu cái dạng là khi có cái gì đó, khi mà thần thức còn tỉnh thảo biết cũng sẽ có niệm Phật. Mà khi không còn á thì anh em khi tới thăm á, đừng có hỏi gì chuyện ra, chỉ tới thăm mới có thương á, tới thăm thay vì gặp mặt á, đừng có hỏi thăm là ông khỏe không khỏe, tới thăm gặp ông là niệm Phật, đến mình Phật hồn. Rồi người khác cũng sẽ đừng có hỏi gì hết, chỉ niệm Phật thì mỏng đó là vậy. Mà cái trường mỏng đẹp có mấy ngày sau còn thần thức hôn mê, không biết gì hết, hôn mê. Mà người anh em cũng thương, nó tới đó thì tới thăm, nhưng mà tới đó không hỏi thăm là hỏi phải không, không cần, không cần hỏi nữa, hãy tới gặp mặt ông là niệm Phật lớn nhất cho ông nghe. Vậy mà cũng được chín ngày không chết, mà trước khi ông chết thì sao? Cái người trong nhà thấy lạ là coi được cái nhà bằng đêm á, có ánh hào quang, có ánh hào quang như bây giờ phải không? Như vậy là sao ông gặp Phật được, nhờ Phật chiếc đỏ chứ ông không được có bao nhiêu. Tu thì là một ngày với năm ngày rồi chủ thứ chị bị bả chứ, nhưng mà nhờ cái Phật được, nhờ cái lòng thành coi giao hết cho vận mạng mình cho Phật không? Như vậy thì một phần nhờ công phụng niệm của anh em bạn bè tới, thay vì hỏi thăm chuyện đời á, thì có nhiều khi rồi làm phiền não thêm nữa. Tới nó chỉ niệm Phật thôi, rồi ổng mình yếu rồi cái thành thức mình thích nương theo cái tiếng niệm Phật thôi, mình khen có như vậy dễ mà ổng thích mình đâu. Vậy thì mình thấy có nhiều cái phương pháp căn bản là mình phải niệm Phật trước, mà nếu mình có sức mình yếu thì cũng do nào đó, vậy thì mình nương vào cái từ lực của Phật, sức của mình, sức của Phật. Có như vậy mình chắc chắn được độ, chắc chắn rồi.
Và thầy muốn được các anh thì giờ cũng bạn giữ trợ duyên như thế.
Bởi vì những trường hợp đó là trường hợp mình đứng người, bởi vì cái trợ duyên đó là như vậy, quý vị có lợi lắm. Sau này nhãn quan thì quý vị thấy nhãn quan á, một đời ngày độ cả ngàn người sinh tinh độ mà nhãn quan á, vì sinh tinh độ là chúng tôi kiếm có như là chết ngồi là có mùi thơm là tiêu hình thái lợi rồi báo trước dần dần. Thầy chúng ta thấy rằng còn gì trợ điểm rồi sao? Đó, nếu là những cái người mà một phần thì cái đời mình tốt á thì khi tới giờ cuối, nếu người có nghiệp nhiều á mà tỉnh táo thì tốt, còn những cái người bệnh nặng rồi có nhiều cái hôn mê, người thấy không, có những cái giờ thấy là mình bệnh rồi rồi bị bổ bị xẻ này khác vậy, rồi trong lúc đó là hôn mê đi, vì mình có gieo cái nhân niệm Phật rồi, có gieo cái nhân niệm Phật rồi, rồi khi đó thì bạn hưởng tới niệm Phật thì lại cái nhân mình á, mình hôn mê cho bạn hưởng biết. Có thể là bác sĩ là bước cây mình không biết, nhưng mà mình vẫn cái thành thức vẫn còn. Thì khi anh em tới niệm Phật thì nhắc cái thành thức, nó vẫn nhớ là có cái tiếng niệm Phật nó hướng về. Thì có như vậy đó, vừa là trời niệm đó. Chứ còn muốn gì một trời không niệm Phật, từ chết nhắc tắt thở rồi mời chú bà tới niệm thì sao không được. Biết gì đâu, mình nghĩ gì. Có thể có nhiều người nói con không sao đâu, rồi mình chết thì có chú bà dẫn về Tây Phương. Sao dẫn nữa? Dẫn được không? Chứ bà có về, chứ bà về mình sẽ chắc sao quý vị. Tôi lấy ví dụ, quý vị ở đời quý vị thế này, hộ niệm là đẩy gì đi chút vậy thôi. Thì tôi nhớ rồi, có một sự lần thì bà Thanh Tịnh ví dụ về Tây Phương á, đừng có ý đi, mình chết rồi chắc mấy thầy dắt từ Tây Phương á, thầy chưa về nó dắt mình về phải không? Thì thầy nói thầy lấy ví dụ của ông Gòn. Ông Gòn ha, quý vị thấy ông Gòn nó nhẹ thiệt, đưa miệng thổi một hơi thì nó bay một chút, nó bay tới một chút thì nó cũng rớt nè, phải không? Thì cái người chết chứ mình không làm phước nghiệp á, có cúng rồi con cháu có thương cũng về quý sư quý thầy ra vậy đó, hù hơi thổi một cái cũng bay chút vậy thôi, rồi nó cũng rớt xuống nè. Từ phi mấy thầy đi theo, từ phi mấy thầy đi theo đi, giờ lúc đó cũng thấy được nữa, cũng vậy dễ gì đi á, có nghĩ tụng kinh không, có tụng một vài thời xong lấy đi theo người xuống dưới. Nó kêu mình tu á, căn bản mình phải lo tu trước, phải lo tu trước, mình lo cho mình trước, mà lo cho mình trước rồi thì sao? Cái thần thức nó biết cái chỗ không là trở về. Ví dụ bây giờ cái chuyện đời cũng vậy đó, bây giờ quý vị á chưa tới nước mà bây giờ bắt mình bỏ nước thì sao quý vị? Không biết đầu chứ không biết chỗ nào đi sao, phải không? Thì nếu quý vị đi nước một lần hai lần không nhớ, mình ra nước một lần hai lần rồi, thế thì kể gì kể trong cái thần thức của mình á, nó cũng có cái ấn tượng về nước, thấy không? Mai mốt ai bỏ mình á thì ai khác cũng biết là thành phố đẹp trước đâu mình tới rồi, thấy không? Không thẳng mò ra. Thì mình cũng vậy, niệm Phật cũng vậy đó, hồi nào thì không lo niệm, không lo cầu xin tịnh độ đó thì chết rồi thì sao, mơ mơ màng màng không có biết gì hết là sao tới. Còn ngày thường nè, niệm 5 tiếng 10 tiếng 500 tiếng 1000 tiếng niệm hoài như vậy rồi thì sao mình biết độ rồi. Giả sử cho kinh nghiệm mình cũng nhiều, bây giờ muốn mình muốn tỉnh táo thì cái thần thức thì vẫn còn, mà thần thức còn thì sao nghe tiếng niệm Phật á, biết cái chỗ mình sao mình nghe. Thì mình có lo thân mình chứ, người tốt nhất bây giờ thì lo thân mình luôn, ha, rồi à thì chắc gì ví dụ gì đó đợi sư bà, chắc sư bà thầy, để sao mới được, tôi nói vậy phải tụng sư bà, nhưng mà sẽ trả người, mọi người là sao biết được, mà tôi nói chuyện của chị đây, họ cứ chơi ra ngoài cứ tắt khó không chừng đó, rất không chừng đó, thì cái chuyện đó mình tin biết tin ai, mình tin được, ha, tôi tin cái nữa. đi tu ha, rồi giúp cho tao tu thì thật là cái vậy, vậy mới là có ơn, biết cái ơn. Chứ còn nếu mà đừng có khuyến khích trở lại cái dòng sinh lập thế gian, bà lớn tuổi rồi ha, mới coi mấy cái mẹ cho bà yên mà tu, đừng có bắt những chuyện thế gian, lo chuyện thế gian không muốn nữa. Mà có như vậy đó quý vị mới sanh được rồi, thấy không? Thế đó quý vị mà để một lúc nào đó rồi mình bây giờ đó thì mình khỏe, mà mình hướng kỳ lắm, mình đau mình nằm xuống rồi thì sao quý vị? Con cháu nó khóc lóc nó kể lễ, mà cái khóc lóc kể lễ thì sao? Cái thần thức mình á thấy thương, thấy không? Thường thường mình thấy ai khóc ngồi thì sao quý vị? Mình cũng có lòng mình thương, khó gì có ở đây tôi nghĩ là cháu cái năng nghĩ chuyện nói hoài thì được phục hồi mắt trò khỏi lắm thương. Còn mình cũng vậy đó, thì lúc đó nếu mình cái thần thức mình nó hôn mê, nếu mà thay vì nó thương mình á thì thay vì nó khóc thì nó tới nó ngồi nó niệm Phật mình nghe, nghe nó niệm Phật dẫn nó trước mới được, dẫn nè khi tao nằm xuống mới đừng khóc, đừng có khóc má ơi, má đi rồi bỏ con cho ai lo, là khá đừng có chuyện đó, đi má cũng đi nha, đi chụp nào ha, má cũng đi nha, thì nghe niệm Phật nè, theo Phật mà đi, mình ngồi nó niệm Phật cho mình nghe đi chụp đó, chưa vô tiền thận dặn cho đó. Anh em tới hỏi đừng có nói trời công nghiệp chị, nếu là chị nằm chỗ chứ quá chị không ai coi, mất khách mất số được. Thành có tuyệt đối đừng nhắc cái gì đó, mà nhắc tới nhắc cái gì người ra thì nhiều Phật ha, cái thân mình không thể, cái thân thối bỏ đi, thân về tịnh độ niệm Phật, thân về tịnh độ có như vậy thì mình Phật từ độ mình hết, thấy không? Thì cái niềm tin á thì nhớ lưu ý nè, có tin có khỏi Phật. Thì tại sao mình biết đó là thầy chưa về tịnh độ sao thầy biết, thấy không? Thầy biết là gì? Cái biết của mình nó có mấy cái biết, mà thường thường là mình do Đức Phật nói mình tin. Cái biết mình có ba thứ được, một là so sánh mình biết, so sánh như là sao, ví dụ tôi có lần tôi có kinh nghiệm uống nước phỏng, uống nhiều nước nóng ha, tôi cũng nhận cái phỏng, cái giờ mai mốt mình thấy nhiều nước nó bốc hơi tôi biết nó nóng, là tôi không đụng tới mình biết nó nóng, tại sao vậy? Có kinh nghiệm rồi hả, có kinh nghiệm rồi mình thấy, bây giờ mình thấy hồi nhỏ mình thấy bị phỏng lửa, ví dụ vậy, phỏng lửa bây giờ mình không cần thấy ra xa thấy có lửa mình biết nó nóng rồi, tại vì mình có kinh nghiệm, cái biết rồi kinh nghiệm ha. Cái đó cái thứ nhất, cái hai là cái biết rồi cái tiếp xúc, các chi lão cần tiếp xúc rồi do kinh nghiệm thôi, cái biết cái hai do tiếp xúc, do tiếp xúc là sao tiếp xúc mình có đụng cái đó rồi, ví dụ như là mình thấy cái ớt mình ăn cái ớt thì mai mốt mình thấy ớt thì sao có gì biết được cái, đó là mình biết chắc chắn nó cao nhiều ăn rồi nhé. Còn cái biết thứ ba là cái biết là gì? Thánh giáo lượng đó, là do tin những cái lời người không nói sai. Ví dụ như vậy, hồi nào giờ tôi mượn tiền quý vị, thấy không? Mượn ra chuyện đó tôi mượn trong vòng tuần lễ tôi trả, tuần lễ sau tôi trả đúng. Mai mốt tôi mượn ra tuần lễ tôi trả, tuần lễ sau tôi đúng, như là tôi làm năm mấy lần như vậy thì sao quý vị? Tin, tôi thì mượn tin phải không? Không thì mượn thì đàng hoàng tin quá. Thì nếu mình so như vậy với Đức Phật thì nó hơi tệ. Đức Phật nói như vậy, mình tin có cõi Di Đà, cõi Cực Lạc là vì tin lời Đức Phật. Đức Phật không bao giờ nói dối, nó không bao giờ nói sai đâu, thấy không? Thì tự nhiên là cái để mình mượn tiền với họ nói người họ đúng hẹn như mình tin. Để Đức Phật Thích Ca của mình ngày sanh ra đời, ngày bỏ cung vận lập vì giá gì mình thì thương mình đó, ngài không có lý do gì để dối mình đâu, mà ngài lại không có dối. Thì khi đó thì mình khi ngài nói có phải là mình tin là có, thấy không? Mình thứ nhất là tin là Phật. Cái thứ hai là mình thấy có người ta sanh về tịnh độ, có những người sanh về vậy thì họ biết. Cái thứ ba là có những người sanh về là họ trở là họ báo thiện, ha, mình thấy là có tịnh độ là có thật. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tin là mình có thể thành. Và tại sao tin mình có thể thành? Mình nhìn ra nhìn lại thì mình thấy tội quá nhiều, phải không? Nhưng nếu mình đọc sử thấy có những vị tội hơn mình, nhưng chưa thì cả đời giết hại mà, cả đời làm á. Nói chừng gần chết rồi đó thì thấy cái chú gì ngược thiện, rồi mai gặp cái người không biết tu họ thôi ráng niệm Phật vậy đó, mà niệm cái một hơi đốt cái nhang, niệm chưa hết cái nhang thì đã sanh được tịnh độ rồi. Đốt một nhang, đốt cái nhang mà niệm nó cũng chưa được nửa phút như vậy, cái đầu kia đó thì thấy cái chú tịnh độ này rồi mới cho biết là nhờ niệm Phật mà sanh về tịnh độ. Thì thấy mình thấy là cái người niệm báo nhiều á họ còn sanh được tịnh độ là cũng chưa mình, thấy không? Mà nói như vậy đừng có định có ý gì, nên tới giờ cuối năm mình không thấy vậy. Ông kia đó là ông tôi thì gọi là ông bay, là bởi vì cái đời đó là ác, dù có lẽ là trong tiền kiếp trước gieo cái nhân gì vậy? Đó giờ lúc đó tự nhiên cái nhân tự nhiên nó trổ thành quả. Thái quỳ thấy nó chui. Bây giờ mình trồng cái quả hường đến kia trồng năm nó không lên rồi. Bữa sau nó phát nó trổ bông. Mình cũng vậy đó. Ông nói ông có cái nhân duyên gì hết. Bây giờ nó mình nghĩ đi ông là không được. Không được, không được đi. Bây giờ phải niệm trước, niệm hoài, niệm tới, niệm cái kia là nhân nghĩa. Thấy không? Cho tới giờ cuối của mình á. Ông nói là mai này nhờ gặp thầy Hữu Tri Thức. Ông nói khuyên. Còn chắc gì mình gặp thầy Hữu Tri Thức. Người thấy em chắc gì được à, chắc là ở Mỹ nữa nè. Khi mình bệnh cái rơi như nhà thương rồi. Rồi rơi thương như nằm chết nhà thương. Thấy không à, ai khuyên mình. Cái bệnh táo chị không biết thương mình.
Thầy có khi như vậy là nhiều kiếp trước đã tu rồi. Bởi trước này mới là thật hại.
Tôi nói cho
do đó cho nên cái nhân chuyên là mới gặp ngày.
Cái người cũng rất là. Nhưng cũng đó là những người đó đó. Là về khi rồi hai ba kiếp về trước có nghe với nhân gì Phật. Bây giờ mới tổ quả. Thấy không? Còn nếu quý vị mà bây giờ niệm Phật nhiều nè. Mà giả sử như chết mà có cái không có sanh được độ thì sao? Sao tổ à? Bây giờ nhân nhân thì sao nó tổ? Mình không nên đợi vậy, đừng giận vậy. Tiếp sau chắc gì sanh nghe được Phật. Hết cái thân này nè. Bỏ cái thân này sanh về tịnh độ, đừng đợi tiếp sau. Thì tiếp sau chứ lẫn quẩn lẫn hay. Có như người tăng mà tu hành á. Rồi trở lại tiếp sau. Rồi tiếp sau thì sao quý vị? Chắc gì mình biết cái đạo Phật. Chắc gì mình nghe cái đạo Phật, thấy không? Chắc gì mình tu. Mà bây giờ nếu quý vị niệm Phật như vậy nè, mà không lo kỹ thì tiếp sau quý vị khổ, tiếp sau nữa khổ. Tại vì thấy là niệm Phật thêm nhiều, tiếp sau là không sanh được độ, tiếp sau sanh thì nó sẽ thành giàu có, thấy không? Giàu có không lo tu, tiếp sau nữa. Thành ra bây giờ tôi kia biết ở Mỹ nè, ở Mỹ nè, thấy không? Tu, ráng niệm Phật. Bây giờ có nhiều người cầu, nhất là khi mà quý vị cầu thì phải cầu thì nhất là chết thì tỉnh táo. Y như thiền định như là các chết thì tỉnh táo, thấy không? Phải lo thân mình trước, phải chiêm bồ đắp cho mình. Thế rồi mai mốt có lỡ cái bài gì á, thì mình cũng tự có sức mình cũng biết Phật này. Một đền đại phải nhắc, có nhắc thì tốt, thì có nhắc tốt lắm. Mình chắc gì mình có người nhắc. Thế mình thấy không? Nằm ở nhà khi có con cháu, mà mình nếu mà nó biết nghe mình á, nó nhắc mình niệm Phật cũng chưa chắc, nếu không nó không biết nghe nó khóc lóc mình khổ thêm nữa. Cái thứ nhất hai là lỗi như mình vô nằm nhà thương mình vô đó là ai nhắc mình, các vị thấy không? Thì tốt nhất á là mình phải lo thân mình trước, lo trước mà đồng thời dặn những người xung quanh, dặn con cháu phải khi thấy mình cái muốn sắc mãn phần á thì xin có thương chăng đừng có nhắc nhở gì thế gian, nếu có thương mình á làm ơn niệm Phật cho mình, đừng để chết niệm Phật. Để sống sống là niệm Phật rồi. Ha. Thì đó cái gì ý y á. Ý y nó không sao đâu. Tôi chết rồi con tôi dặn số lại nha, con tôi nó cũng 10 chùa, 15 chùa, 20 chùa. Bắt qua anh thầy thổi hơi, một sư cô thổi hơi thì cũng tới là gọi lắm tới chùa rồi. Ha. Dạ tu. Một cái bị tu rồi phải tin. Tin thì mình làm Phật, tin có thì làm, tin mình cũng phải lo tiền. Ha. Thế là cái gì? Thôi bây giờ thì coi như là tôi sống được bữa nay tu á, phải tin. Tôi thì đâu phải tin, mà tin là phải tin bừa, tin có chúng ta, tin có rồi mà tin minh là tin sức Đức Phật á có thể ủng hộ được mình, giúp dẫn được mình, thấy không? Thì quý vị thấy này, rồi là con ông thế chiến á, rồi khi đó các ngài đi theo mình nó đổ rồi, nhớ đừng có ngại, phải tin mới được. Nếu quý vị tôi mà không tin đó thì sao? Tôi không tin thì sao quý vị? Đâu có giàu được. À, mình làm mình không tin mình làm gì thì làm sao lên thân được? Cái gì nấu một cơm mình tin hồi hộp bụng thì không lên thân được, mà mình chắc mình tính mình chắc. Chúng ta tu. Thôi bữa nay thì tới đây mình nghỉ. Dạ rồi. Hết rồi giờ tôi nói thêm một phần mình hạnh nó thì đây là nó thêm mấy giờ hồi nữa. Cho nên là mình tính ba phần đầu. Để nói lại là khi mình tu á, tôi nói đi cái lời hoài để cho mình nhớ. Tôi là phải tin, không? Tin nhân quả, tin là có nhân là có quả, mình gieo nhân tốt thì được quả tốt, không? Nó tin là khi mình phát tâm mình tu á, thì tâm mình hợp tâm Phật, tâm mình hợp tâm Phật. Mà đây quý vị thấy tin những cái loại những cái mà tôi mới nghe nói rồi, chờ các ông cụ này còn sống Chicago á, thì tôi phải đứng dậy có kể lại, cái ông này khi mà ông sang biển đấy quý vị, đây tôi nói mình nói với ông mình tin đó. Thì khi ông sang đó thì cái ghe nhỏ, mình biết cái ghe không có nước, cỡ bàn này nè, nước mấy á, thì anh nước mấy á, thì biển thì ai cũng chịu được, như thấy biển lớn vô cùng không thể bờ bến đó. Mà đi như vậy á thì thấy đất nước không có đường đi, mái hỏng nè, đất nước không có đường đi lang thang, mà không thể chờ chết. Mà ổng á không có tu hành gì nhiều, thì nhớ hồi xưa á bà mẹ có gì như Phật gia như Phật như đúng không. Tức là lúc khuya anh em ở trong tàu á phải tắm người á như Phật, ráng sức mình được Phật có chăng. Nó vậy niệm mà mê thì khi mà nó cắt nước quá thì mê mà mẹ không mê hết. Nhưng mà sau khi hôn mê ông thấy Phật quay của Đức Phật đứng ở trên mà hướng nước, thấy Đức Phật có chăng hướng nước luôn. Mà từ khi tỉnh dậy đó quý vị, thì mê như vậy rồi đó, thì cũng như là mình mê, mình mệt mỏi quá rồi mình mê đi, tỉnh dậy thấy có tàu mình chạy tới hướng nước quá vậy đó. À, cho tới bây giờ cả tàu á coi như không trôi vì cái việc này, thì nội lực khi mà phát triển tâm trí rồi tôi được Phật, tin được Phật, mình thấy đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Cho nên mình thấy do cái lòng tin mình có là ngày tổ lâm thế đó, khi cái lòng tin mình không đủ mình cũng đau thôi. Khi cái lòng tin mình có, mình tin, mình một sức, mình tin vào Đức Phật tiếp dẫn, mình tin vào quá trình đạo, một mặt nữa mình cố gắng mình làm, thì như vậy thì hai sức mạnh nó hợp nhau mới được, thấy không? Thì tự nhiên nó có thành kết quả tốt thôi. Nếu mà chúng ta tin, chúng ta làm, có thể được Phật chuyên tâm, sáng được rồi, thực sự không đợi cái lúc mà chết như vậy để tôi không đợi. Tôi thấy cái đấy, có thể được Phật, có được chuyên tâm, có được. Cũng bây giờ mình thấy mình bớt khổ nhiều, bớt nhiều lắm. Ngay tại thế gian này, ngày xưa đó, người ta bà cái đi nó quýt mình cái mình bớt khổ. Nó nói nặng nhẹ khi mình nói bóng cái gió mình tốn mình về, trả lời không được đó, tốn về ngủ không nên thanh, ngủ không yên. Thấy không, ấm ức. Bây giờ nếu mình niệm Phật á, thấy tốt thì cái đó nó không làm hỏng hại mình nữa. Mà như vậy làm sao mình giải thoát được tiền. Anh bây giờ còn sống trong ta bà đã phải được giải thoát. Thấy không, chết thì tỉnh độ đi. Khỏe khoắn không có ràng buộc hết. Nghe đừng có nghĩ rằng là phải về tịnh độ sức khỏe không có, phải ngay hiện tại. Để ngay hiện tại. Chứ bị tự xét lại mình thấy trước khi mình tu, bây giờ mình tu, so hai cuộc đời, bây giờ cuộc đời sau mình nghe cuộc đời trước nhiều. Nghe nhiều lắm. Không thấy thần tiên thật giả đó, nhưng mà cái tâm hồn cái tâm thật, cái thanh tịnh. Thấy không? Trước thấy quần áo thì ham, bây giờ lúc rồi chặt hết rồi. Tức là mình bớt được cái ham rồi đó, thấy không? Mà trước cái sắc đẹp thì mê, bây giờ thấy sắc đẹp ở dòng như có cái bó rác, thì thấy cái gì rác, bớt rồi. Mà trước cũng đặt các nhà, các cửa ham, phái, nhà, hai, ba phòng, bốn, năm phòng, bây giờ thấy đồ giả, không ham. Thì bây giờ dần bớt những cái khổ, những sợi dây cột mình đó. Tháo ra, tháo từ từ. Thế thì mình tháo từ từ, phải tháo được một sợi dây á, mình giải thoát được một cái. Mà tháo nhiều sợi dây á, thì mình không dâm đi chơi nữa, chứ sao đi. Thì khi mà tu như vậy đừng có đợi cái mình xuyên tu thì thấy cái bớt nhiều cái khổ ngay trong những đời này. Thế rồi mà thay mình thấy như vậy rồi chắc chắn mình không về tới tu. Đừng nhìn xa nhìn mình đi mình thấy. Bây giờ thì 5:30 rồi, 5:30 rồi. Chắc như vậy thì tôi có được đi ăn. Tôi thấy mình nhìn bà khá. Nhìn bà khổ rồi mình nghĩ. Thank you.